Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016. Mỹ và các quốc gia vùng vịnh cam kết cùng nhau đem lại sự ổn định cho Trung Đông đang gặp nhiều xáo trộn.
I reaffirmed the policy of the United States to use all elements of our power to secure our core interests in the Gulf region.
Tổng thống Barack Obama tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hợp tác để chống lại những khủng hoảng trong khu vực này. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lãnh đạo của 170 nước chuẩn bị ký thỏa thuận lịch sử về khí hậu. Thổ Nhĩ Kỳ truy tố học giả, nhà báo, hạn chế quyền tự do ngôn luận. Fans của Prince trên khắp nước Mỹ đổ ra đường suốt đêm để vinh danh huyền thoại âm nhạc vừa qua đời hôm qua.
Trung Quốc chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Biển Đông và thử phi đạn mang nhiều đầu đạn trên vùng biển này. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, dù có những bất đồng, Tổng thống Barack Obama và các quốc gia vùng vịnh cho biết sẽ làm việc với nhau để giúp ổn định vùng Trung Đông nhiều xáo trộn. Thông tin viên Tòa Bạch Ốc của đài VOA Mary Alice Salinas tường trình từ Riyadh, Ả Rập Xê Út, rằng Tổng thống Obama đã đảm bảo với các thành viên Hội đồng Hợp tác các vùng vịnh rằng Hoa Kỳ cam kết gìn giữ an ninh cho khu vực. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Tiếp theo một ngày hội nghị thượng đỉnh tại Riyadh, Hoa Kỳ và các đối tác Hội đồng Hợp tác vùng vịnh nói sẽ cùng nhau chống lại những khủng hoảng đang diễn ra trong vùng. Tổng thống Obama nói,
tôi tái xác nhận chính sách của Hoa Kỳ sử dụng tất cả sức mạnh để đảm bảo những lợi ích căn bản của chúng tôi trong vùng vịnh và ngăn chặn và đối đầu với sự xâm lược của bên ngoài, chống lại những đồng minh của chúng tôi, chống lại những đối tác của chúng tôi. Và chúng tôi đã đạt được một tầm nhìn chung về cách thức làm thế nào để tiến tới.
Tại hội nghị thượng đỉnh còn có các cuộc họp bàn về phương thức ổn định khu vực nhiều rạn nước này, phương thức chống lại nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, và phương thức đối phó với những hành động gây bất ổn của Iran, như việc nước này hỗ trợ cho phiến quân Houthi tại Yemen. Tuy nhiên, Hoa Kỳ xem Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo như là mối đe dọa hàng đầu, trong khi những nước khác như Ả Rập Xê Út tin Iran mới là mối đe dọa hàng đầu. Ông Anthony Coleman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói,
one of the problems you really have is here the fact that the US perceptions and priorities which are perfect.
Một trong những vấn đề ở đây là nhận thức và ưu tiên của Mỹ thích hợp với lợi ích quốc gia của chúng ta, nhưng không phải luôn luôn thích hợp với những lợi ích quốc gia và ưu tiên của những nước trong vùng.
Tổng thống Obama nói khác biệt lớn nhất tập trung vào Iran, trong đó có thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ giúp thương thuyết.
The issue is not, the need for shared...
Vấn đề không phải là sự cần thiết hợp tác để ngăn chặn những khiêu khích của Iran, mà chúng ta đều đồng ý. Tôi nghĩ là có những mối quan tâm, ngay cả khi chúng ta cùng làm việc về thỏa thuận hạt nhân Iran, là nếu chúng ta thảo luận với họ về những vấn đề này, thì Iran sẽ mạnh dạn khiêu khích hơn nữa.
Tuy nhiên, cả hai phía đều giảm nhẹ những khác biệt. Quốc vương Ả Rập Xê Út, Salman, gọi những cuộc thảo luận là xây dựng và hiệu quả. Các đối tác vùng vịnh cam kết làm nhiều hơn nữa để chống lại nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Và Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ giúp những nước này xây dựng các lực lượng đặc biệt. Tuy nhiên, với xung đột, xáo trộn và chia rẽ vẫn còn tồn tại tại các quốc gia trong vùng, hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không có con đường chắc chắn nào đi đến ổn định.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, lãnh đạo của tới 170 quốc gia đang chuẩn bị tụ họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York trong ngày hôm nay, thứ Sáu 22 tháng 4, để ký kết thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, 4 tháng sau khi khởi sự các cuộc thương thuyết đầu tiên. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói, lễ ký kết hôm nay sẽ đánh dấu một sự kiện xảy ra lần đầu trong nền ngoại giao thế giới, bởi vì trong lịch sử, chưa từng có nhiều nước như thế đặt bút ký vào một thỏa thuận. Lễ ký kết sẽ đặt thỏa thuận vào đúng chỗ, để có thể được thực thi nhanh chóng trước thời hạn chót được đưa ra lúc ban đầu, mặc dù văn kiện này còn phải qua các thủ tục chính sách trong nội bộ các nước tham gia ký kết. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại lễ ký kết ở New York. Thỏa thuận đã chín mùi trong những cuộc họp ở Paris hồi tháng 12 năm ngoái và là một bước đột phá quan trọng trong các cuộc thương thuyết về khí hậu trên khắp thế giới. Một cố gắng trước đây nhằm đạt được một thỏa thuận tương tự vào năm 2009 đã bị cản trở vì những bất đồng giữa các nước giàu và các nước nghèo về vai trò của mỗi bên trong cuộc đấu tranh để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo Hiệp định Paris, các nước giàu có đề nghị giúp các nước nghèo về mặt tài chính để giúp giảm các mức thải gây hiệu ứng nhà kính và đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Số tiền tài trợ chính xác không được nêu trong thỏa thuận. Tuy nhiên, văn kiện này được để ngỏ để các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc chẳng hạn có thể đóng góp cho dù không có quy định là phải làm như vậy. Mục đích của thỏa thuận là nhằm duy trì khí hậu trên toàn cầu không tăng cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học tin rằng duy trì khí hậu dưới mức đó có thể giúp cho thế giới tránh được những hệ quả tai hại nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu. Trong một tin hàng đầu khác, các lễ lạc tổ chức ngoài đường phố để vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của biểu tượng âm nhạc Prince đã kéo dài cho tới sáng sớm hôm nay, nhiều giờ đồng hồ sau khi tin về cái chết của ông được loan báo. Tại thành phố Minneapolis của bang Minnesota, thị trấn nhà của ngôi sao âm nhạc vừa qua đời, hàng ngàn người ăn mừng cuộc đời và sự nghiệp của Prince trong một sự kiện lớn bên ngoài hộp đêm, nơi mà Prince đã từng nhiều lần tới trình diễn. Tại New York, nhà làm phim Spike Lee chủ trì một lễ hội lớn cho 1.000 người bên ngoài trụ sở chính của ông ở Brooklyn. Tại Los Angeles, một tay trống biểu diễn tài nghệ để vinh danh Prince vài giờ đồng hồ sau khi thế giới được tin Prince đã qua đời ở tuổi 57 tại tư gia ở ngoại vi thành phố Minneapolis. Một người hâm mộ nói, Prince có biệt tài, tận dụng nỗi đam mê của mình, âm nhạc của mình, để cho chúng ta cái cảm tưởng rằng ông sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho tới khi chúng ta đã cảm nhận được điều mà ông muốn nói. Trong một cử chỉ tương hợp diễn ra trong các lễ lạc vinh danh người nghệ sĩ vừa ra đi, kéo dài suốt cả đêm trên khắp nước Mỹ, tòa thị chính thành phố Los Angeles đã phát bật đèn một tím để tưởng niệm Prince.
Trong khi đó, vụ bê bối tài chính liên quan đến Thủ tướng Malaysia tiếp tục phủ bóng mờ lên thị trường tài chính và sân khấu chính trị của nước này một năm sau những cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền gây quỹ. Thông tin viên Ron Corbin của đài VOA từ Bangkok gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Sự chú ý đổ dồn vào công ty đầu tư của nhà nước One Malaysia Development Berhad, gọi tắt là OneMDB. Sau khi truyền thông báo chí hồi năm ngoái nêu lên những cáo buộc cho rằng hàng triệu đô la được ký thác vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak. Ông Najib nhiều lần tuyên bố không làm gì sai và Tổng trưởng lý của Malaysia nói rằng đó là số tiền của Hoàng gia Ả Rập Xê Út tặng riêng. Nhưng hồi tuần trước, một quỹ tài chính ở Abu Dhabi loan báo rằng công ty OneMDB mất khả năng chi trả khoản nợ 1,1 tỷ đô la cả tiền gốc lẫn lãi. Bộ Tài chánh Malaysia nhanh chóng phản hồi là sẽ tôn trọng mọi cam kết trên các thị trường tài chánh liên quan đến quỹ đầu tư này của nhà nước và sẽ tăng thanh khoản để đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng theo ông Bill Keyes, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Hong Kong City University, thì vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng đến ngành tài chánh và cả nền kinh tế Malaysia trong nhiều tháng sắp tới.
Vụ bê bối của OneMDB thực sự nghiêm trọng và những khoản tiền lớn mà quỹ đầu tư này hình như mất khả năng chi trả trong mấy ngày tới. Và nếu chính phủ phải đứng ra bảo đảm thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ hệ thống tài chính Malaysia. Tình hình đó sẽ tăng thêm áp lực lên đồng ringgit của Malaysia một lần nữa. Viễn ảnh u ám đó mới chỉ là khởi đầu của quá trình vỡ nợ sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả.
Giá dầu hỏa và thương phẩm quốc tế giảm trong khi Malaysia là một nước xuất khẩu quan trọng đã khiến đồng ringgit của nước này mất giá 20% hồi năm ngoái. Ông Case nhận định rằng kinh tế Malaysia rốt cuộc sẽ mất đi từ 10 đến 20 tỷ đô la, tương đương với 6% GDP. Và với một nền kinh tế có kích cỡ như của Malaysia, thì đó thực sự là một đòn giáng nặng. Vụ bê bối tài chính và những cáo buộc này đã khơi ra những lời kêu gọi ông Najib từ chức. Cựu thủ tướng Mahathir Mohamad hồi đầu năm nay đã đứng về phía đối lập kêu gọi ông Najib từ chức. Ông Mahathir, người đã lãnh đạo Malaysia 22 năm, còn phát động một vụ kiện ông Najib lạm dụng quyền lực. Nhưng phe đối lập vẫn tiếp tục chia rẽ. Ông Anwar Ibrahim, nhân vật lãnh đạo chính trị của phe đối lập, đang thọ án tù 5 năm về tội kê gian. Trong nỗ lực bác bỏ mọi cáo buộc, ông Najib còn tìm cách chống lại các cuộc điều tra của cựu tổng trưởng lý và đưa một người trung thành là ông Mohamed Afandi Ali vào giữ chức vụ này. Ông Mohamed hồi tháng 2 đã ra lệnh cho cơ quan chống tham nhũng đóng cuộc điều tra thủ tướng lại. Nhưng vụ bê bối này đã dẫn đến các cuộc điều tra ở 10 nước, từ Malaysia cho đến Anh Quốc, Mỹ và Thụy Sĩ, về những cáo buộc quyên tặng chính trị, chi dụng sai nguyên tắc, rửa tiền và biển thủ. Chính phủ liên minh đương quyền của ông Najib đang chuẩn bị đối diện với một cuộc trắc nghiệm chính trị quan trọng trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp 82 thành viên của bang Sarawak vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Thủ tướng Najib tin tưởng vào thủ hiến bang này là ông Adnan Satam sẽ được sự ủng hộ rộng lớn của công chúng để tiếp tục củng cố cho liên minh đương quyền. Giáo sư Case nhận định rằng, mặc dù vụ bê bối tài chính đe dọa đến sự ủng hộ của công chúng, đảng đương quyền sẽ vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Ông Najib sẽ tiếp tục tại chức và ông ấy sẽ giành chiến thắng tại bang Sarawak dễ dàng. Sau đó ông ấy sẽ nói, quý vị thấy đó, tôi được công chúng Malaysia mến mộ và đây là cách họ thể hiện sự ủng hộ tôi. Đó là điều tôi nhận định rằng ông Najib vẫn tại chức nhưng kinh tế tiếp tục đi xuống.
Ngân hàng Thế giới hạ mức ước tính tăng trưởng kinh tế Malaysia trong năm 2016 từ 4,7% xuống 4,6% do mức tiêu thụ ngoài chính phủ giảm. Bất chấp tin nói công ty đầu tư OneMDB của nhà nước mất khả năng trả khoản nợ 1,1 tỷ đô la, chủ tịch của công ty tài chính nhà nước này, ông Aran Kanda, nói với hãng tin Bloomberg rằng sắp có một giải pháp thân thiện cho vấn đề này. Nhưng Ngân hàng Thế giới, trong một nhận xét về nền kinh tế nước này, nói rằng thắt chặt ngân sách và giải quyết các vấn đề chính trị sẽ giúp trấn an các nhà đầu tư nước ngoài và khắc phục những rủi ro đe dọa nền kinh tế đang tăng cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Mỹ sắp đối thoại nhân quyền 2016. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 20 giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. Thông cáo báo chí trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cuộc đối thoại năm nay được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động, ông Tom Malinowski, dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ, và phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Quang Anh, Tổng Giám đốc Văn phòng Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Thông cáo nói, cuộc đối thoại nhân quyền lần này sẽ bàn về nhiều vấn đề, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong các lĩnh vực như cải cách luật pháp, nhà nước pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, người tàn tật, người đồng tính hay chuyển giới. Ngoài ra, đôi bên Việt-Mỹ cũng sẽ thảo luận về hợp tác đa phương, cũng như trường hợp của các cá nhân đang được công luận quan tâm liên quan tới nhân quyền Việt Nam. Thông cáo từ Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, nhân quyền vẫn là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và là lĩnh vực chủ chốt của quá trình đối thoại tiếp diễn trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần này diễn ra không bao lâu sau một loạt án tù Hà Nội vừa tuyên phạt các nhà hoạt động nhân quyền chống tham nhũng và phản đối tình trạng cướp đất. Chỉ trong tuần cuối tháng 3 vừa qua, có 7 người bị lãnh các mức án từ 3 tới 5 năm tù vì các tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và tuyên truyền chống nhà nước, lần lượt theo Điều 258 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Những điều khoản bị cho là có nội dung bao quát mơ hồ nhằm trấn áp những người bất đồng quan điểm hoặc chỉ trích nhà nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, sử dụng các điều khoản hình sự để ngăn chặn quan điểm bất đồng rất đáng lo ngại và không phù hợp với quyền tự do biểu đạt được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cùng các cam kết quốc tế khác của Việt Nam. Lên tiếng từ Mỹ trong chuyến quốc tế vận kêu gọi các nước gia tăng áp lực buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền, bà Vũ Minh Khánh và luật sư nhân quyền đang bị giam cầm Nguyễn Văn Đài chia sẻ.
Nước Mỹ luôn là đất nước đứng đầu thế giới về vấn đề quyền con người và cái nền tảng xây dựng xã hội của nước Mỹ có được cái sự văn minh tốt đẹp như bây giờ. Đó là bởi vì họ xây dựng trên nền tảng về nhân quyền của con người. Khi mà mình nhắm đến thì cái lợi ích của con người thì sẽ đem đến một cái sự tốt đẹp cho cái xã hội đó, chứ không phải là vấn đề kinh tế điều khiển, cũng không phải vấn đề quyền lực điều khiển. Mong muốn rằng nước Mỹ khi mà đầu tư kinh tế hay là bất cứ điều gì đến trên một quốc gia thì đất nước đó phải có nhân quyền để đảm bảo rằng cái quyền lợi đến trên tất cả những người dân ạ.
Hoa Kỳ, các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi Hà Nội ngưng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa, tuân thủ cam kết bảo vệ nhân quyền. Và đây cũng là lý do và là nội dung chính của các cuộc đối thoại nhân quyền giữa các nước như Mỹ, Australia hay Liên hiệp châu Âu với Việt Nam hàng năm. Thân nhân nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài bày tỏ nguyện vọng.
Nhà nước Việt Nam nên xem xét lại chính bản thân mình, hãy lắng nghe tiếng nói chung của cộng đồng thế giới. Nhà Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới thì vẫn còn là quá lạc hậu, vẫn còn là quá yếu kém. Tôi mong rằng chính quyền Việt Nam hãy nhìn nhận lại mình để học tập theo những nước khác để cho người dân Việt Nam được hưởng cái sự tốt đẹp hơn.
Hà Nội không thừa nhận vi phạm nhân quyền, chỉ công nhận còn những vấn đề cần khắc phục và cho rằng có cách biệt trong quan điểm nhân quyền giữa các nước cần được thu hẹp. Đáp lại, cộng đồng quốc tế nói nhân quyền là giá trị phổ quát trên toàn cầu, không thể có cách biệt trong cách diễn giải và áp dụng giữa nước này với nước khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền đầu tháng này tố cáo, qua việc siết chặt kiểm soát các nhà hoạt động, các blogger và các nhà bình luận xã hội độc lập, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Human Rights Watch đề nghị các hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ để chính quyền Hà Nội thấy rõ là để được các nước đối tác tôn trọng thì bản thân phải tôn trọng nhân quyền. Ban nhạc Việt Cộng chính thức đổi tên vì phản ứng dư luận. Ban nhạc rock người Canada có tên Việt Cộng chính thức lên tiếng xin lỗi và đổi tên mới thành ban nhạc Preoccupations sau khi gặp nhiều chỉ trích vì khơi dậy vết thương lòng nơi những nạn nhân của Cộng sản Bắc Việt. Ban nhạc nói họ quyết định đổi tên sau nhiều cuộc đối thoại với cộng đồng người Việt hải ngoại, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của những người đã bị đày ải trong ngục tù Cộng sản, những người phải bỏ nước ra đi tìm đường tự do, những người mất mát người thân, những người liều chết vượt biển trong những cuộc vượt thoát sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân đội Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm miền Nam. Không ai trong số các thành viên của ban nhạc là người gốc Việt. Thoạt đầu, ban nhạc nói, tên của họ không mang ý nghĩa chính trị mà chỉ lấy cảm hứng từ các cuốn phim về chiến tranh. Thông cáo của ban nhạc này là Preoccupations viết rằng, chúng tôi xin lỗi những ai đã bị ảnh hưởng không tốt vì tên gọi cũ của chúng tôi. Chúng tôi không lường trước được việc này và cũng không chủ ý. Ban nhạc nói, chúng tôi là những nghệ sĩ, không phải là những chính trị gia. Chúng tôi hiểu là tên cũ của chúng tôi đã khơi dậy nỗi đau cho một số người và chúng tôi vui lòng thay đổi nó để tiến lên phía trước và tập trung vào niềm đam mê âm nhạc. Quyết định cuối cùng của ban nhạc được đưa ra sau một loạt các phản ứng mạnh mẽ từ công luận dẫn tới việc nhiều buổi biểu diễn của ban nhạc đã bị hủy bỏ.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Mỹ hoan nghênh các cuộc hòa đàm cho Yemen đã khởi sự tại Kuwait ngày hôm qua sau khi bị hoãn lại vì phe đối lập không đến dự để phản đối các vụ vi phạm ngừng bắn mà họ quy cho các lực lượng chính phủ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, "Chúng tôi tin rằng tất cả các bên liên quan giờ đã tới nơi ở Kuwait và đã sẵn sàng khởi sự thương thuyết." Ông Kirby nói thêm rằng Hoa Kỳ tin rằng cuộc khiêu chiến ngưng các hành động thù nghịch hồi gần đây ở Yemen về phần lớn vẫn được duy trì. Ông Kirby nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tin tưởng rằng các cuộc đàm phán như vậy có tầm quan trọng thiết yếu đối với Yemen trong lúc này. Ông kêu gọi tất cả các bên hãy dấn thân trong tinh thần thiện chí, hầu có thể chấm dứt xung đột quân sự ngay lập tức và vãn hồi tiến trình chính trị hòa bình. Các cuộc thương thuyết diễn ra ở Kuwait và theo lịch trình sẽ khởi sự vào ngày mai. Các thành viên của phe nổi dậy Houthi và chính đảng của cựu lãnh tụ Yemen Ali Abdullah Saleh, vốn hậu thuẫn cho phe nổi dậy, đã rời Yemen ngày hôm qua sau khi được trấn an rằng cuộc khiêu chiến sẽ được tôn trọng. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc đặc trách Yemen, ông Ismail Al-Sheikh Ahmed, nói tiến trình sẽ tập trung vào việc triệt thoái các lực lượng dân quân và các nhóm vũ trang, việc chuyển giao các vũ khí nặng cho chính phủ, những vụ dàn xếp an ninh lâm thời, việc tái thiết các định chế quốc gia và thành lập một ủy ban đặc biệt đặc trách các tù binh và những người bị cầm giữ khác. Người Houthi đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen từ khi chiếm được thành phố này vào tháng 9 năm 2014. 6 tháng sau, họ tiến về hướng Nam trong một chiến dịch quân sự dẫn tới việc chiếm đóng phố cảng Aden, buộc Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi và chạy sang Ả Rập Xê Út. Ông Hadi và chính quyền của ông giờ đã trở lại Aden nhờ sự yểm trợ của một chiến dịch không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo để giúp đẩy lùi người Houthi. Cuộc xung đột đã làm cho 6.000 người chết và hàng triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo. 4 học giả và 2 nhà báo đang bị truy tố ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay trong những vụ án riêng rẽ có liên quan tới việc hạn chế tự do ngôn luận trong nước này dưới quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan. Các học giả sẽ đối mặt với những cáo trạng liên quan tới tội tuyên truyền chống khủng bố sau khi họ ký một tuyên bố lên án hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống phe nổi dậy người Kurd. Trong khi đó, 2 nhà báo sẽ phải ra tòa lần thứ 3 để bị xét xử về tội làm gián điệp. 2 nhà báo là Ken Dündar, chủ biên của tờ báo đối lập Om Hurriyet và trưởng phòng tin của ông ở Ankara là Erdem Gül có thể bị tuyên án tù chung thân về một câu chuyện đã đăng cáo buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển lậu vũ khí sang Syria.
Trung tâm công nghệ cao của Mỹ thung lũng Silicon gần thành phố San Francisco vẫn tiếp tục phát triển và phần nhiều năng lượng đến từ những doanh nhân là di dân. Thông tin viên Mike O'Sullivan đã nói chuyện với 2 di dân là người sáng lập 2 công ty khởi nghiệp về Internet, một đang bắt đầu hoạt động và một đang mở rộng cơ sở bao gồm hàng triệu người dùng trực tuyến. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Đó là ngày mà những nhân viên của công ty khởi nghiệp Cloud of Goods ăn mừng vì họ kiếm được doanh thu đầu tiên, $500. Website này kết nối người dân địa phương với du khách có nhu cầu thuê đồ đạc. Anh Punsri Abeywikrema, CEO của Cloud of Goods, cho biết.
Ý tưởng là có rất nhiều đồ dùng mà tất cả chúng ta đã tích lũy trong nhà của chúng ta, trong gara, trong tủ quần áo, đang để không chẳng làm gì. Và làm thế nào mà chúng ta có thể sử dụng ý tưởng này để mọi người cùng được hưởng lợi?
Doanh nhân sinh trưởng ở Sri Lanka này cho biết thị trường cho thuê có thể rất lớn. Cô Stacy Tran, người đồng sáng lập công ty cho biết họ đang bắt đầu từ những thứ nhỏ. Chúng tôi sẽ tập trung vào không gian của em bé trước và sẽ từ từ mở rộng, giống như cách mà Amazon đã làm với sách và giờ là tất cả mọi thứ.
10 thành viên của công ty, tất cả đều làm việc không công tính đến nay, điều hành công việc kinh doanh trong những cuộc họp hàng tuần lúc họ ăn tối. Tại công ty Listia, cảnh tượng lại khác xa. Website đã hoạt động từ lâu nay, chuyên buôn bán trao đổi hàng hóa và đồ sưu tập, từ những món đồ chơi xưa cũ cho tới những đồng tiền hiếm có. Listia được sáng lập bởi hai người Mỹ gốc Hoa. Anh Ki Chuang, CEO của công ty cho biết.
Chúng tôi hiện giờ có khoảng 9 triệu thành viên đăng ký, hơn 100 triệu sản phẩm đã được bán trên Listia.
18 người làm việc tại trụ sở chính của công ty và một toán nhân viên nhỏ ở Đài Loan tìm hiểu những cơ hội ở châu Á. Tìm được người giỏi là điều rất quan trọng, theo lời anh Chuang.
You need to keep bringing in people that know more than you or better than you and kind of can help build what.
Bạn phải luôn đưa vào công ty những người biết nhiều hơn bạn, giỏi hơn bạn và có thể giúp xây dựng thứ mà bạn muốn xây dựng.
Những website chia sẻ giữa người với người này thuộc một phần thị trường đang lớn mạnh, bao gồm dịch vụ đi nhờ xe Uber. Nhưng nhà phân tích Neil Grandflow nói, gây dựng những doanh nghiệp này không dễ dàng.
It's pretty hard to get off the ground and you know, while some of these companies have grown quickly,
khá là khó để thành công. Dù một số các công ty này đã phát triển nhanh chóng, song họ thường mất mấy năm để tìm cách làm cho việc đó xảy ra.
Từ những khu công nghiệp ở ngoại ô cho tới đô thị San Francisco, nền kinh tế công nghệ đang bùng nổ nhờ di dân.
We have people from all throughout the world coming here and all that.
Chúng ta có mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây với những chuyên môn khác nhau, những tập hợp kỹ năng khác nhau, những tài năng khác nhau hòa quyện vào nhau. Và đó là công thức đúng đắn cho một công ty thành công.
Tất cả đều bắt đầu với một ý tưởng và quyết tâm.
Giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI nói, cơ quan này đã chi ra $1 triệu để mua một công cụ nhằm mở khóa và vô hiệu hóa các biện pháp an ninh của chiếc điện thoại iPhone của một kẻ vũ trang đã thực hiện vụ tấn công khủng bố ở San Bernardino, bang California. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở London hôm qua, Giám đốc FBI James Comey nói rằng, mặc dù chính phủ Mỹ đã ngưng vụ kiện để buộc công ty Apple mở khóa chiếc iPhone, các cuộc thảo luận về quyền riêng tư của các cá nhân và nhu cầu an ninh công cần được tiếp tục. Ông không cho biết thêm chi tiết nào khác đã được phát hiện từ chiếc iPhone của nghi can đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố tại California, giết chết 14 người. Có ít nhất 2 người bị thiệt mạng khi một cầu vượt của một đường đua xe đạp được xây cho Thế vận hội Olympic bị sập ở Rio de Janeiro, Brazil, phương hại theo uy tín của thành phố này trong tư cách là thành phố đăng cai Olympic. Các giới chức chính phủ nói một nạn nhân thứ 3 được tin là đã mất tích sau khi đợt sóng khổng lồ quét lên từ một vách đá, làm cho cây cầu vượt dài 50 mét của đường đua xe đạp bị sập.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.